bản thân bất độ, hà thân độ. Đó. Bây giờ con người ở thế gian chỉ dùng cái miệng, dùng cặp mắt, dùng cái bộ óc được thu hút một phần nào đó thôi. Rồi nói này nói kia, nói cứu người này, cứu người kia, cứu người nọ. Nhưng mà chính nó chưa biết cứu nó. Ghen tương đạo này, ghen tương đạo kia, ghen tương đạo nọ. Mà nó chưa hiểu, chưa ghen tương nó. Tại sao phải ghen tương nó? Là nó phải thấy rõ sự sai lầm của chính nó trước. Sửa nó trước. Hành triển. Tiến tới sự vô cùng sẵn có của nó và sự sáng suốt sẵn có của nó, thì nó mới biết được cái bản thân của nó. Nhưng mà bản thân ở thế gian con người không chịu hiểu, không chịu độ lấy mình, để làm sao đi độ người khác? Chính ta không tu không sửa mà làm sao chúng ta đi sửa người khác? Cho nên cái phương pháp của Vô Vi là phải tự hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên có câu bản thân bất độ, hà thân độ. Thân ta không sửa, làm sao đi sửa người khác? Cho nên nhiều người chưa hiểu mình, chưa chịu ảnh hưởng lấy mình, lại đi dùng những cái lý luận va view của kinh sách muốn đi độ người, mà chính mình chưa độ được, thì đâm ra chỉ là nói dốc mà thôi. Còn cái trong thực hành tu tới đâu thấy tới đó, mà không phải là câu cận người ta tới tìm mình, tự nhiên thôi hỏi. Lúc đó mình phải thô lỗ tùy theo trình độ của đối phương. À, tôi trước kia như vậy, bây giờ tôi đã sửa và tiến tới. Là mình đã đổ được mình, rồi mình mới ảnh hưởng người khác. Bản thân bắt độ, hạ thân độ. Chính bản thân mình không có độ, làm sao thì độ người khác. Đó, cái tiểu thiên địa này quan trọng mà không lo sân sóc, làm sao đi sân sóc người khác.
Cho nên có câu bản thân bất độ, hà thân độ. Bản thân mình mà mình không độ, không lo cho mình không có mong mà cứu người khác. Cứu là cứu trọn và hậu hợp. Mà mình không chịu tu làm sao mình cứu người ta được. Như các bạn đã phát tâm làm lập thiền đường, cứu độ, truyền bá cho mọi người. Nhưng mà các bạn không tu, làm sao các bạn độ người ta? Chúng ta thấy cái điều sơ sót này, càng cố gắng tu, mà càng cố gắng tu lỡ hay lỗ, không có lỗ đâu. Thanh điển của trời Phật chích sẵn để giao cho các bạn. Thanh điển là tiền mà đạt tới cái đó không có bao giờ mất. Nhiều người nếu tôi tu vô gì tôi mất tiền mất của, nhưng mà nó thực hành đứng đắn thì nó có điển, nó của không bao giờ mất. Nhiều người cũng đã bỏ tiền ra làm phước rồi đó, nhưng mà tiền các bạn chạy về tức khắc đâu có mất luôn đâu. Cái này đi cái kia lại của ông trời, mình làm việc của ông trời thì ông trời chuyển cho mình. Nếu ông trời ông xuống xác nhận là các con là con của ta, là ông trời con, thì tiền ông trời ở trong tay chúng sanh chứ đâu. Mà các bạn làm phước tiền nào chứng tá, các bạn phương phi việc làm ăn, các bạn dễ dãi đâu tiền nó để nó trở lại. Bạn sợ và không dám nhận nữa. Để chúng ta thích chung, không dám nhận tiền bạc. Còn người đời người ta mong có, không có, mà mình quên nó đi, nó lại có. Chúng ta quên rồi, hồi chúng ta giáng lâm xuống thế gian đâu có biết kiếm tiền, mà bây giờ có tiền này. Hồi giáng lâm không có biết gì hết, không có. Mà tiền kiếp nó có, mà khi nó giáng lâm nó không có, rồi nó lại có. Thấy không? Mà chúng ta cũng nhiều trần kỳ chuyên cơ đã để dắt dẫn chúng ta từ Việt Nam. Đã có tiền, mất tiền rồi bây giờ cũng có. Từ ít bữa đây là nó mất tiền rồi cũng có lại. Tại sao chúng ta hiểu cái đó mà chúng ta còn lo tiền nữa? Hiểu cái đó là lo tù. thì mới thấy đạo trong sạch. Hiểu cái đó mà còn lo hướng ngoại nữa thì đâu có hiểu đạo trong tâm. Ngày nay vô vi còn hiểu tiền là mẹ thế, kim mẫu mà luôn luôn dính liền với chúng ta, xin gì mẹ cho nấy, lúc nào mẹ cũng gần chúng ta, không có xa mà chúng ta lo. Là trù thì chúng ta sẽ có hết, không có mất. Kim mẫu mà. Các bạn đang đừng đào, đừng trở về, lấy cái vốn của các bạn là thanh điển. Thì nhìn đó là vô cùng giá trị. Thế gian không thấy, không hiểu đâu. Tiền đã xài hoài không hết. Cho nên sự cố gắng của các bạn không có bị hoang phí. Luôn luôn đầy đủ. Cho trở lại thầy. Thượng đế cho, mà không tu là chỉ rước nạn mà thôi, tu là giải nạn và đạt cho cái tâm an lạc. Cái tâm các bạn an là tiền, là hạnh phúc, mà đâu có ai thấy. Tu là giờ hôm nay tới đây thấy thanh nhẹ an hạnh phúc. Nếu chúng ta về trường đời chăm chắc chừng 3 ngày thấy nó mệt mỏi vậy đó. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thanh nhẹ bất cứ ở trường đời. Chỗ nào nếu hấp cũng nhớ cái vũ đạo. Vì sao lấy cái gì nhớ? Các bạn hít vô thở ra nó là thanh khí đó. Các bạn từ siêu nhiên giáng lâm mà bây giờ các bạn sử dụng tự nhiên. Hít thở là sử dụng tự nhiên. À, cái thanh khí nó luồn tuôn trong cơ thể các bạn, cái cơ thể các bạn trống rỗng ở trong đó có gì đâu, tiêu trong các bạn được. Để chạy tuôn hết khắp các chỗ, từ lỗ chuyển lắm các nơi chuyển chạy. Còn cái điển nó chạy còn nhanh hơn nữa. À, các bạn bắt được cái điển thì các bạn đâu có phải là thụt lùi đâu. Nó là văn minh, siêu văn minh, tiến hóa rõ ràng. Muốn đạt cái sự siêu vạn minh, mình phải biết cái vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa này. Mới rõ cái cơ siêu vạn minh của Thượng Đế đã và đang an bài. Chúng ta tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, chứ không phải khoa học thường đâu. Sự tiến triển trong tâm thức của các bạn càng ngày càng thay đổi. Nó khoa học rõ ràng. Các bạn gặp người bạn, nó hỏi một hai câu, tâm thức của các bạn trả lời liền. Nhờ cái kia nó đụng cái này, mở cái nọ liền. Phải khoa học quyền bí không? Càng ngày càng tiến hóa nữa mới thấy vô cùng. Tôi ngồi đó mà tôi nói chuyện biết bao nhiêu cả càng không vũ trụ mà không ai biết. Thấy cái khoa học quyền bí không? Đang đi chỗ đó, đang học chỗ đó, qua cái trình độ đó. Chứ đâu phải tầm thường đâu. Loài người đã háo ức và muốn khám phá cái đó. Mà ngày nay chúng ta trên đường đó, trên đường đi. Chính các bạn cũng thấy rõ. Hồi trước tôi hung hăng, giận hờn, độc ác. Ngày nay không có nữa. Cái gì nó giúp tôi? Nó mở thấy không? Tôi hành cái pháp mà nó mở thôi. Tôi biến chuyển từ giây phút khắc. Đụng cái gì thì tôi giải thích, tôi quán thông cái đó liền. Quyền lý rõ ràng chứ. Trong không mà có, mở mà không hay. Mở rồi mà không hay. Đừng có nói mình ngu sợ này sợ kia hay nọ, đâm đầu đi xuống như kẹt cục. Cứ việc đi lên vậy bạn. Không chờ, chờ sẵn rồi. Ông mở sẵn rồi. Ông lập sẵn rồi. Trật tự biết là bao nhiêu rõ ràng nữa các bạn thấy. Mấy chục năm xuống thế gian, ông trời đâu có bị cắt đứt, có bị đọa, bị đập gì đâu. Mà những cái hình nộm thì bị bẻ thôi, chứ còn cái tâm linh đâu có bị. Cái phần thánh điển đâu có bị. Làm việc mãi mãi, làm việc không ngừng nghỉ. Mà chúng ta có. Chúng ta đang giữ cuộc. Chúng ta đang sử dụng nó. Mà không biết sử dụng đúng chỗ. Tại nó nhâm đốc không thông. Còn có tiểu thiên địa không chạy tròn được là không thông. Cho nên chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để cho nó chạy trò. Phải trì kỳ trí cho nó chạy. Nãy không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải cho nó chạy. Cái vòng đó nó chạy rồi, chúng ta mới thấy rõ. Vệ tinh là cái gì? Đó là vệ tinh đó bạn. Mà cái vệ tinh này nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ lớn lao vô cùng. Thì lúc nào các bạn cũng thấy trước mắt của các bạn, không có xa. Vì trước khi tôi tu, ông Tư nói, tương lai bạn muốn thấy gì thấy, bạn nghe con mắt là bạn thấy. Tôi nói ông già nói dốc. Ngày nay tôi sợ ông. Tôi muốn biết cái gì mà dễ dàng quá. Tôi cũng muốn tin tôi, tại sao có thể như vậy được. Nhưng mà càng ngày tôi càng sắp nhận, thì mấy quyền riêng của trời đất. Qua với cái tình số đó thì chúng ta thấy. Mà không mở được thì chúng ta không bao giờ qua với tình số đó. Thì bắt buộc chúng ta hoang mang. Cho nên đòi hỏi hành để thay. Thì tôi cũng kỳ công như lắm. Chết bỏ sinh nghi. Chỉ chiêu nhỏ thôi ở một góc đó tu. Được thì biết được. Cứ việc đó tu. Ở thời kỳ của tôi tu là khổ như vậy. Vì tôi hiếu kỳ. Ngài nói cho tôi biết rằng cảnh quyền kia nó vậy. Mà mình hỏi ông nghe mắt ông trả lời. Mình thấy lạ quá. Mà về tiền. Về hành. Không dám hỏi. Tôi đâu có được hỏi ông Tư nhiều như các bạn hỏi tôi này. Dám không? Chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ nào bất phục là tôi được kiếm người giỏi. Đi tới sự ông. Tôi cũng kỹ lưỡng. Nhưng mà một bao nhiêu người của tôi đem tới đều là thua ông hết. Tôi thấy tôi cả phải tu. Tôi buông bỏ tất cả để tôi tu. Nhiều người cao thì cao, nói hay thì hay, nhưng mà đem tới rồi cũng không làm gì được. Cho nên vì lẽ đó, tôi nửa tin, nửa tính, nửa nghi trong lúc tôi chưa thấy. Tôi cố gắng tu tới 7 tháng rồi tôi mới thấy được. Chúc định mình đi leo trên cây, đi trên cây, đi ra phố chơi vậy đó, chứ không đi xa. Cái đó tu ngày trước. Mà tôi thời kỳ đó tôi cũng có bận rộn như thế nào. Tôi ở trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng mà tôi dốc lòng tôi chỉ tưởng tới Thích Ca mà thôi. Thấy hình hài của Thích Ca tu một cách khổ hạnh, tôi phải tu như thế chết bỏ. Thậm chí trong túi không đồng xu, chợ lớn đi xe đi ra cao nghe cả hai ba câu. Đâu có được nghe như bây giờ đâu. Đâu có nói dài dòng phân tích rõ rệt như bây giờ. Không. Tôi cũng không có cơ hội mà được nghe ông giảng. Ông chỉ cho mọi người chép rồi tôi coi lại. Nhưng mà cái tánh của tôi hồi trước cũng dữ lắm. Đòi sửa kinh của ông. Kinh A Di Đà ông Tư mà tôi đòi sửa trước mặt ông. Ông nói không được sửa một chữ. Tôi nói ông nói người ta không hiểu, tôi không cần người ta không hiểu. Nhưng mà tương lai họ sẽ hiểu. Bạn không có được sửa một chữ lớn, chữ nhỏ gì của tôi. Thì y lệnh để làm thôi. Mà lúc đó tôi đọc tôi cũng không hiểu. Sau tu rồi tôi sẽ hiểu. Mới thấy ông này là tu khổ hạnh thiệt. Ông đạt được một cách rất khó khăn. Mà nếu chúng ta không chịu khó khăn, không bao giờ chúng ta đạt. Hãy khổ hạnh. Không khổ hạnh, không sửa tâm, không sửa tâm được. Sửa tâm rồi mới thức. Không sửa tâm, sửa tâm, không thức. Cuốn kinh A Di Đà này đối với tôi là tôi không phải phần hồn trong thể xác. Tôi xuống đây tôi mở cái xác. Nhưng mà tôi không thể hiểu được các bạn. Thấy thiên liên chưa chắc thì hiểu hết chứ không. Thiên liên họ cũng tu, nhưng mà tu không hiểu nổi, nhiều vị không hiểu nổi trên này gì đó. Biết giá trị của điện, hồi xưa tôi cũng gian lâm trong thể xác này, tôi đâu có biết. Thì đi ngược trở lộn lên, tu trở lộn lại, không được không hiểu. Hồi đó xuống chịu nói chuyện phép tắc thật. phép đánh tan hình rồi này kia kia mà không, không có biết chính điểm. Kỳ thật điểm mới đánh tan. Cho nên các bạn vừa tu đây là vừa học cả phép tắc luôn. Trong khi Na Di Đà cũng nói phép tắc luôn. Các bạn tu cái soi hồn pháp luân thiền định này mà quyết tâm tu là phép tắc luôn. Đầy đủ lắm. Khi các bạn đạt rồi các bạn không hay. Hồi nào giờ các bạn đâu có biết coi tướng. Nhưng mà minh cảnh đài mở rồi thì các bạn vô mặt có biết rồi đó cái gì rồi. Hiểu người ta liền. Chứ đừng nói tôi thì tôi không biết chữ, không biết nghĩa, tôi chừng nào tôi mới hiểu. Tôi không biết đọc kinh chừng nào tôi hiểu, bằng đọc Phật. Được. Thì rảnh các bạn coi kinh này chúng ta nghe lại những cuốn băng đưa giảng đó. Thì các bạn đủ rồi, không thích.
Theo con thấy con tới ngày con cứ lo cho người khác. Không biết tại vì con mang nợ, con mắc nghiệp. Thành ra con hết lo cho người này để lo cho người khác. Thành ra cái nhiều khi chính vì cái sự lo lắng đó của con. Mà con cũng sao lãng trong cái chuyện thực hành vô vi. Tại vì nhiều chuyện đến với con quá thì nhiều khi con không còn đầu óc để nghĩ đến vấn đề đó. Thì thầy, như thầy thì con không nên nghĩ đến những vấn đề đó, hay là con nên nghĩ đến con, hay là con nên lo cho những người khác.
Thì với niệm Phật cái đại trí nó mới hội tụ, đại trí nó hội tụ nó mới xét về chính nó. Bản thân bất độ hà thắng độ, không lo cho chính mình làm sao lo được người kế tiếp. Mình lo người cho người kế tiếp mà mình bệnh hoạn làm sao mình cứu người ta. Cho nên bản thân bất độ hà thắng độ là vậy, lo cho niệm Phật cho chính mình. Được giải tỏa khi đại trí mở, lúc đó âm thanh của mình thay đổi, tiếng nói mình thay đổi và truyền cảm cho người kế tiếp được cơ hội thực hành tu tiến như chúng ta.
Con nghe con còn ráng tu lắm thì
cái đó là cái chánh, cái chìa khóa chánh mà chỉ nắm được đó, là sau này đi bất cứ chỗ nào cũng được hết.
Chẳng hạn như gia đình con ở Việt Nam cứ than khóc này nọ, con phải xả thân ra để con lo cho họ. Con cũng muốn cho họ thiền nhưng mà hình như họ còn nặng trược quá rồi, họ không thiền được. Thì con phiền biết bao nhiêu cũng không được. Rồi con thấy họ khổ thì con phải dấn thân ra lo là bằng cách gửi tiền giúp đỡ đủ thứ. Thì cái đó làm cho con rất là nặng, rất là mệt.
Càng thương họ càng xảo láo, càng gạt. Nhiều khi chuyện không mới có để cho mình động tâm giúp đỡ. Chuyện đó là tôi ra đây bao nhiêu năm làm biết bao nhiêu chuyện đó, nhưng mà rốt cuộc cũng là bị lừa gạt, không có sự thật.
Bản thân bất độ hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến giúp cho ai được. Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu, biết tự tu tự tiến, đó là giá trị. Nắm được vô vi phải sang tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi, các bạn cứ đi, cứ khai thác ra, rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng cách nào. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cho đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh.